làm sao để cho nó ích lợi cho chúng sinh. Thì trên hết, đây lại một lần nữa chúng ta cần phải lập lại để ghi nhớ. Mục tiêu của Bồ Tát Đại Hạo, mục tiêu của một vị Bồ Tát là lợi ích cho chúng sinh. Thành ra tất cả Phật Pháp, vị Bồ Tát nó phải sử dụng bằng cách nào để lợi ích cho chúng sinh thì Phật Pháp nó mới đúng ý nghĩa là Phật Pháp. Trong Phật Pháp có cả giới luật. Bồ Tát dùng giới hạnh của Bồ Tát, nhưng mà dùng một cái cách nào ích lợi cho chúng sinh thì đó mới đúng nghĩa là giới luật của Bồ Tát. Do đó mà chúng ta phải tùy theo trí huệ. Thứ nhất, dựa vào khả năng của mình. Thứ hai, dựa vào cái căn cơ của chúng sinh. Mà nhiều khi chúng ta phải sử dụng giới một cách rất là uyển chuyển để mà lợi ích cho chúng sinh đó thôi. Còn nếu không thấy ra được cái mục tiêu đó và không biết cách sử dụng giới hạnh của mình để lợi ích cho chúng sinh thì giữ giới Bồ Tát này chỉ có lợi ích của nhân thiên. Lợi ích của nhân thiên không thôi, lợi ích hữu lậu đó thì đối với lại Phật Pháp hoàn toàn là vô ích. Thành ra những vị nào đã trì giới mà muốn trì giới đúng theo Bồ Tát đạo á, thì phải ý thức cái vấn đề đó là căn bản. Do đó chúng ta mới thấy là bắt đầu phải nhận xét những cái tà kiến như vậy để mà tìm cách thực hiện cái giới thứ 10 này. Cái tà kiến thứ hai là trung phẩm tà kiến á. Tà kiến thứ hai là thứ tà kiến này nó không thừa nhận Tam Bảo công đức thủ thắng hơn ngoại đạo, mà nhiều khi lại còn nói Tam Bảo không bằng ngoại đạo là khác. Thì đối với thứ tà kiến này chúng ta cũng nên phân ra làm mấy loại người. Ví dụ cái người mà họ là thuộc người thường, họ chưa có lòng tin vào Phật giáo, họ chưa có thọ Bồ Tát giới, hoặc họ là một con người của đạo khác, thì nó thuộc vào cái loại tà kiến ở trên rồi. Thì loại thứ hai nữa là những cái người mà có thọ Bồ Tát giới, đã là Phật tử Đại Thừa rồi, nhưng mà cái lý do là chỉ vì không có học hỏi Phật Pháp Đại Thừa một cách chính xác, một cách nghĩa là có thể nói là đúng đắn, hoặc là nhiều khi đa số người Phật tử Đại Thừa hay lười biếng học Phật Pháp vô cùng. Vì vậy nên cái nhận thức về chính cái đạo của mình nó không có được đúng, rồi nhiều khi nó sinh khởi lên những cái tà kiến như vậy. Nhiều khi còn nghĩ rằng là đạo Phật mình không bằng đạo khác, thì cái điều này là một điều thật là tệ hại. Chúng ta đã không hoàn thành cái bổn phận của chúng ta, đã gọi mình là Phật tử Đại Thừa, đã bảo là tôi theo đạo Phật, đã nhận như vậy. Đức Phật không bắt mình nhận mà mình tự nhận như thế, mà nhận như thế rồi đó, đã không làm cái bổn phận theo, tức không theo chút nào, không học hỏi để hiểu, để biết, để hành, không hề có những cái điểm đó, mà rồi lại còn nhận định sai lầm. Không học thì dĩ nhiên phải nhận định sai lầm, mà đã nhận định sai lầm thì không chịu tự nghĩ rằng là mình không hiểu, mình không nên nói, mình không dám nói, mà lại còn đi dứt khoát nhận xét, tự lấy cái ý thức thông thường ngoài đời mình đánh giá Phật Pháp. Cái điều này lỗi lầm hoàn toàn nơi mình hết. Con người như vậy là một con người có thể nói là thiếu lương tâm. Thì trường hợp này phần nhiều đa số người ta mà có thể nói là quan sát để mà so sánh rồi mới bắt đầu đánh giá cái nào hơn cái nào. Phần nhiều người ta lấy căn bản ở nơi cái ngũ dục của thế gian. Cái nào có lợi cho ngũ, cái nào mà không có lợi cho ngũ dục thì con người ta nghĩ cái đó không có ích lợi. Ví dụ chúng ta thấy một cái tôn giáo khác, họ làm nhiều việc xã hội, đem lại cho những người nghèo đói cơm ăn áo mặc, họ tổ chức xã hội thế này thế kia, họ hoạt động trong xã hội, họ làm lợi ích cho nhiều người. Thì chúng ta thấy đạo Phật không có làm được những cái đó chẳng hạn như vậy. Chúng ta tuy là Phật tử Đại Thừa đó, nhưng mà kết luận đạo Phật không bằng các đạo khác. Dĩ nhiên trên phương diện mà bảo rằng là đem lại cơm no với lại áo mặc cho những người khác, làm những công việc từ thiện trong xã hội đó, dĩ nhiên có thể nói là đạo Phật chưa có hoạt động mạnh. Mà cái lý do là bởi vì đạo Phật không chú ý đến vấn đề đó. Bởi vì đạo Phật là cái đạo của trí huệ, đạo Phật là đạo thực tế, đạo Phật là đạo đi tìm cái con đường thực sự thoát khỏi khổ đau. Bởi vì vậy mà đạo Phật phải nhận định rõ rằng là cái gì là nguyên nhân của khổ đau, và khổ đau thực sự có ý nghĩa là gì. Vì thực ra đạo Phật lo cứu con người ta một cách căn bản, tức là cứu tận gốc chứ không cứu ở nơi ngọn. Mà trong cái giới thứ 9 với lại những giới trước chúng ta đã từng nghe, tất cả những cái mà đem lại ngũ dục, tức là tài sắc danh thực thùy, chúng sinh vì ngũ dục mà đau khổ, giờ đây chúng ta cũng tìm cách đem lại ngũ dục cho chúng sinh, để làm cho chúng sinh nghĩa là càng chìm đắm ở trong cái ngũ dục đó, nó bị nô lệ vào ngũ dục đó. Thì cái vấn đề của đạo Phật á, có thể nói là nếu mà đối với Đức Phật, nếu lấy Đức Phật ra không thôi á, để mà nhận xét á, thì Đức Phật trải qua tam ma tăng kỳ kiếp mới thành Đức Phật được. Từ cái lúc sơ phát tâm thì trải qua bằng đó tam ma tăng kỳ kiếp, Đức Phật đã từng làm tất cả những công việc từ thiện, từng làm tất cả những cái việc mà có thể nói từ thiện mà khó làm vô cùng, mà tất cả ngoại đạo ngày nay không thể nào thực hiện nổi. Chúng ta có thể nói là bên Thiên Chúa Giáo nói là Chúa Giêsu đóng đinh vì loài người, thì Đức Phật này, Đức Phật của chúng ta đã từng xả bỏ cái thân mạng của mình không phải vì loài người thôi mà vì tất cả chúng sinh, đã từng nghĩa là chịu khổ đau cho chúng sinh ở ngay trong địa ngục, đã từng chịu khổ đau xả cái thân mình cho một con chó rừng hay một con cọp đói thổi trong rừng sâu. Những việc đó Đức Phật đã từng làm hết, và đó cũng là cái con đường Bồ Tát đạo, tức là cái con đường mà những người Phật tử đại thừa chúng ta nó nguyện theo để làm đó. Chúng ta nguyện theo để làm những chuyện đó đó. Thì đó nó cũng chưa phải là cứu cánh độ sinh mà Đức Phật làm hết và Đức Phật dạy chúng ta nên làm hết. Thì chúng ta phải hiểu là trong đạo Phật đó, không có phải là tự nhiên mà đặt ra vấn đề một cách bâng quơ, nghĩa là không biết tại sao là mình phải làm chuyện tốt ấy, mà cũng không phải vì thấy người ta khổ đó mà mình cứ đi cứu, đó là điều hay đâu. À, mà nếu mà chỉ như thế thôi thì trong đạo Phật nói rằng tại sao lại phải cứu, phải đặt câu hỏi ra trước hả? Nói thêm có nghĩa là đạo Phật bảo chúng ta không cứu, nhưng mà trong lúc chúng ta đi cứu, đạo Phật không có chịu bằng lòng, rồi chúng ta chỉ đi cứu bằng một cái cảm giác, nghĩa là tự nhiên như là cái hình ảnh đằng đó nó tác động, nó có một cái xúc tác, nó kích thích lên một cái cảm giác khó chịu trong mình, rồi mình do vì mình khó chịu như vậy nên mình phải đi, mình làm cho cái mà trước mắt của mình á nó dịu xuống để mình mất cái cảm giác khó chịu đó đi. Như mình thấy một người nghèo đói, như là trong cái giới trước chúng tôi có nói, như là mình thấy một người nghèo khổ, cái nghèo khổ nó gây nên một cảm giác khó chịu trong mình, rồi mình đi mình giúp người đó để mà mình tìm lại được một cái cảm giác, nghĩa là thích thú hân hoan ở trong mình. Cái đạo Phật không bằng lòng như vậy, đạo Phật bảo là như vậy mình chỉ là sống theo cảm giác thôi, không phải là thật là từ bi tâm. Mình phải sống bằng cái tình thương thật sự. Và chúng ta lặp lại một lần nữa là tại sao lại cần phải tình thương thật sự, với lại tình thương bằng cảm giác nó khác nhau thế nào? Tình thương bằng cảm giác á, thì nay thương mai ghét, mốt vui mà mai buồn. Còn tình thương mà bằng trí huệ đó, tình thương mà không theo cảm giác thì mới là tình thương vĩnh viễn. Mà muốn có một cái tình thương mà như vậy á, chúng ta cần phải có trí huệ. Thành ra chúng ta phải nhận xét cho kỹ và phát cái nguyện từ bên trong mình, chứ không phải là sống theo cái phản ứng cứ nhất thời. Đụng cảnh nào, đụng cảnh vui ấy, thì buồn, mà đụng cảnh sướng thì quên mất cái buồn rồi. Nó không phải như thế nữa. Thành ra vì vậy đó, chúng ta không thể nào mà lại đi hiểu lầm Tam Bảo, lầm Đức Phật, mà từ Đức Phật ra Tam Bảo, nó hiểu lầm Tam Bảo để mà hủy báng được. Đa số chúng ta vì cứ lầm lẫn như thế, cứ thấy rằng là các ngoại đạo làm như thế rồi cứ nghĩ đâu là ngoại đạo hơn. Điều này hết sức lầm lẫn. Chúng ta không biết là chúng ta đang còn tập những cái nhân mà không có ai có thể so sánh được. Chúng ta đang còn đi theo một cái con đường, chúng ta đang còn xây dựng con người mình để trở nên một cái gì mà nó không thể nào mà nói được hết. Khi cái đó thành tựu rồi thì không phải chỉ có dăm ba người, không có phải chỉ trăm ngàn người, không phải chỉ một triệu người, hay phải chỉ có loài người không thôi, mà toàn thể vũ trụ này đều được hưởng cái ân đức của chính mình hết. Mình đang đi theo con đường đó đó. Người Phật tử Đại Thừa phải ý thức như vậy. Bởi vì cái con đường đó nó quá to tát đi, nên con người mình phải chuẩn bị từng ly từng tí một. Mình phải cẩn thận thực hành từng pháp nhỏ nhặt một. Con người mình phải cần có rất nhiều trí khôn suy nghĩ bằng mọi cách để mà thành tựu được cái đại lợi ích đó. Chứ không phải chỉ sống bằng cái tình cảm trước mắt, bằng những cảm giác kích thích. Chúng ta thấy người ta đau khổ còn khổ hơn nữa, chúng ta thấy họ khổ như vậy rồi, chúng ta có muốn kéo dài mãi cái khổ đó không? Cái khổ đó nó không phải chỉ trong một đời thôi. Người đó chết đi rồi sẽ phải sinh ra để khổ nữa. Tại sao chúng ta không sợ cái nhân luân hồi? Tại sao không biết đến cái nhân luân hồi và để sợ cái nhân luân hồi đó? Và tại sao chúng ta cũng bao giờ thấy cái cảnh khổ của họ, chúng ta không đặt ra cái câu hỏi làm sao tôi có thể giải quyết một cách mà một lần cho vĩnh viễn luôn, họ không bao giờ còn khổ nữa. Chứ chúng ta thấy một người khát, chúng ta đem nước ra cho họ, bộ họ uống một hớp vào rồi họ hết khát vĩnh viễn suốt đời sao? Họ sẽ còn khát nữa. Và rồi chính đến lúc nào chính chúng ta cũng bị khát, lúc đó chúng ta có chịu nhường cái khát của mình cho họ hay không? Thì thứ nhất là mình phải tìm ra, đối với đạo Phật đó, là mình phải tìm ra cái nguyên nhân nào để cho họ hết tất cả một cái khổ từ vật chất đến tinh thần. Điều thứ hai nữa là mình phải tìm ra một cái nguyên nhân cao cả nào trong mình để mình có thể hy sinh cho họ về vật chất lẫn tinh thần, mà hy sinh không tiếc mạng sống nữa. Không phải là lúc mình dư thừa thì mình mới, lúc giờ mình mới mang cái từ thiện ra để mà biểu diễn, để mà cũng như mà mua vui. Bởi vì sống bây giờ no đủ rồi, cái gì hưởng cũng thấy chán chán rồi, mới bắt đầu nghĩa là thấy cái thiện, thấy cái từ thiện nó cũng có một cái gì là lạ và nó mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống của mình, rồi mà đi làm cái chuyện đó. Thì đối với đạo Phật vậy, mình chẳng có tốt đẹp gì hết, tuy rằng cái việc làm của mình nó mang lại một số phước đức cho mình, nó cũng được gọi là chuyện tốt, nhưng mà cái con người của mình chưa thể nói là tốt được. Thành ra chúng ta nên nhớ trong đạo Phật mới nói là mà lìa bồ đề tâm ra đều là ma nghiệp hết, là vậy. Không thể có một cái từ thiện nào trên thế gian này được quyền nói là thiện ngoại trừ cái bồ đề tâm ở trong đạo Phật. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ kỹ mà xem, những cái người mà họ làm thiện đó, mình nhìn kỹ họ là cái gì? Họ đều là những người giàu có hết. Thế thì rõ ràng rằng là họ giàu lên rồi, họ hưởng sướng rồi, họ yên tâm yên phận, nghĩa là cái bản ngã của họ, sự nghiệp của họ nó vững chắc rồi, lúc bây giờ họ mới đi hành thiện, họ mới đi làm thiện. Thì như vậy đó, mình không thể đem những người đó ra mình bảo là họ tốt hơn Đức Phật được, mình thành hủy bán Tam Bảo được, và mình cũng thể bảo họ tốt hơn đạo Phật được. Bởi vì chúng ta theo Đức Phật thì dần dà chúng ta sẽ phải phát triển những cái đức hạnh như Đức Phật. Nghĩa là chúng ta có thể nói là nghèo cùng khốn khổ khốn sở mà vẫn từ bi như thường, vẫn thương tất cả mọi người như thường, chứ không phải đợi đến lúc giàu sang, có của, có quyền trong tay, có đủ phương tiện rồi lúc bây giờ mới hành từ thiện. Không phải như vậy. Chúng ta đang tập cho con người mình phát triển những cái đức hạnh như Đức Phật, như Chư Đại Bồ Tát. Vì vậy nên chúng ta phải hiểu rõ Tam Bảo giúp chúng ta trở thành những con người như vậy. Thế thì chúng ta đừng có vì thế, đừng có thấy một vài cái hình ảnh trước mắt mà lại hiểu lầm đi, rồi mới nghĩ rằng là đạo Phật không bằng được. Chúng ta phải hiểu rằng thí dụ đạo Thiên Chúa họ có tổ chức từ thiện, họ có tổ chức xã hội rất nhiều, nhưng mà do đâu họ có những cái của đó, do đâu họ có sự giàu sang như vậy, ai đóng góp vào, họ làm những gì để họ có được những cái của ấy. Và giờ đây chúng ta lại phải hiểu rằng khi họ làm từ thiện như vậy, họ làm cái mục đích gì. Dĩ nhiên rằng là họ phải có một cái từ tâm nào đó, một cái từ ái nào đó, dĩ nhiên cái đó bao giờ cũng có, nhưng mà nó có thuần túy là cái từ ái đó không? Nếu thực sự họ là thuần túy cái từ ái đó thì họ khỏi cần phải của cải giàu sang rồi mới hành từ thiện. Nhưng mà nếu xét kỹ ra thì chúng ta phải hiểu là nếu mà một tôn giáo mà hành từ thiện để mà lấy cái từ thiện đó tạo uy tín, phát triển thêm cái đạo của mình nữa, để mà có lợi cho cái đạo của mình, với cái mục tiêu là muốn bành trướng cái đạo của mình khắp trên cái quả địa cầu này, thì cái hành động như vậy thực sự ra nó không hề tốt đẹp chút nào hết. Đạo Phật rất sợ biến mình thành một cái thứ tôn giáo như vậy. Bởi vì thực sự trong tôn giáo bao giờ nó cũng có ngấm ngầm một cái nhân rất là ác độc. Đó là một cái độc tài, một cái có thể nói là chỉ muốn mình là độc tôn thôi, chỉ muốn mình và tiêu diệt tất cả. Nhưng mà bởi vì họ không làm được, và bởi vì rằng là nếu lộ cái bộ mặt đó ra thì chính cái tôn giáo của họ sẽ sụp đổ. Cho nên luôn luôn con người ta phải kêu gọi đến cái nhân ái. Nói như vậy có phải chăng là chúng ta bác bỏ tôn giáo? Không phải như vậy. Chúng ta không bác bỏ tôn giáo, nhưng phải nói là tôn giáo bị lợi dụng. Chính con người ta sử dụng tôn giáo, sử dụng những cái tốt đẹp ở trong tôn giáo để mà có thể thực hiện được cái giấc mộng, nghĩa là thống trị, làm chúa tể của mình. Do đó mình dùng đến tôn giáo, mà tôn giáo lẫn tất cả mọi cái ý nghĩa trên cuộc đời này đó, mà nếu không có con người thì nó đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Thành ra chính con người là cái quan trọng, là cái chính yếu nhất để làm cho tất cả mọi ý nghĩa nó trở thành sự thật. Nghĩa là đạo Phật mà không có con người theo đạo Phật, không có con người thực hành đạo Phật thì đạo Phật đâu có là cái nghĩa gì nữa. Thành ra đạo Phật muốn có nghĩa thì phải có người thực hiện đạo Phật. Nhưng mà con người, bản chất con người là tham sân si, nên khi vào đến trong tôn giáo rồi thì nhiều khi mình bị chính những cái mầm mống của tham sân si á, nó ngấm ngầm, nó làm chủ hết, nó lợi dụng tất cả những ý nghĩa của tôn giáo để mà nó ảnh hưởng, để mà nó đạt được cái hưởng thụ mà ở trong cõi đời này không có một cái ý nghĩa nào ngoài tôn giáo có thể đem lại cho nó được. Chúng ta có thể làm chính trị, chúng ta có thể đi làm nhà tư bản giàu có, chúng ta cũng không có đạt được. Bởi vì người ta có thể, mình giàu có, người ta có thể sợ mình ở chỗ mình có tiền, nhưng mà người ta không có tôn thờ mình được như khi mình làm vị giáo chủ của một tôn giáo. Thành ra nó ở trong cái giáo chủ của tôn giáo mình sẽ có tất cả uy quyền, tiền tài, danh vọng, lợi dưỡng, cung kính, ăn ngủ đầy đủ, ngũ dục hoàn toàn nhất. Thành ra đôi khi cái tham sân si nó bám vào trong cái tôn giáo để mà nó được hưởng thụ một cách vững chắc và hưởng thụ một cách thỏa mãn vô cùng. Nhưng thử hỏi là bằng đó cái tôn giáo, có tôn giáo là đề ra